This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live với một buổi sáng bầu trời trong xanh ánh nắng rất là đẹp. Tiến Dũng khỏe không bạn?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. À, cảm ơn anh, em rất là khỏe. Không biết Hoàng Tính khỏe không anh?
Thấy trời thời tiết này là bắt buộc phải khỏe rồi, cảm thấy rất là yêu đời.
Rồi, chúng ta chỉ hưởng thụ những cái ngày gần cuối xuân đi ha, chuẩn bị qua mùa hè, đã bắt đầu thấy thảm nữa. Về mùa hè thì hình như nó chưa đến, nhưng mà thị trường chứng khoán ngày hôm nay phải là đỏ rực anh Hoàng Chính ơi.
Trời.
Đây là tất cả những con số đều màu đỏ, chỉ có vàng nó lên nhẹ nhẹ là màu xanh duy nhất buổi sáng ngày hôm nay. Dow Jones thì nó giảm 168 điểm, con số hiện tại là 17.722 điểm. Nasdaq thì giảm 52 điểm, con số hiện tại là 4.765 điểm. S&P 500 giảm 21 điểm, con số hiện tại là 2.060 điểm. Thì nốt 15 là 1.79%. Dầu thô thì giảm đến gần 2 đồng. Cái lý do vì dầu thô cũng còn dư giả quá nên nó lên thường đột biến mà nó xuống cũng bất ngờ. Hiện tại thùng dầu thô chỉ có 44 đồng lẻ 6 xu. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 15 xu. Vàng thì lên khoảng 1 đồng, 1 ao vàng 1.296 đồng 30 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.64%. Tuần rồi cao nhất là 3.67%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.76%, tuần rồi cao nhất là 2.78%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.250 đồng, bán ra là 22.320 đồng. Vàng thì mua vào là 33.950.000 đồng cho một lượng và bán ra là 34.250.000 đồng cho một lượng. Chú thấy rằng chỉ cần về Việt Nam, quý vị chỉ cần đem một lượng vàng về là xài dư giả, quý vị, 34.250.000 đồng cho một lượng. Và một bản tin đầu tiên thì trong tháng 4 vừa rồi mà cái thị trường sáng sủa nhất đó là thị trường về xe. Phải nói là trong tháng 4 xe bán ra rất là chạy. Cái con số nó lên đến record. Con số hồi năm ngoái đó là khoảng 17.4 triệu thì năm nay là 17.6 triệu chiếc xe được bán ra. Đứng đầu bảng vẫn là chiếc xe hãng Ford, tháng 4 không thôi đã bán được 231.316 chiếc, trong đó chiếc SUV cũng như chiếc pickup truck là đứng number one. Đó là những xe bán chạy nhất, cái thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến San Francisco. Phải nói rằng San Francisco là một cái thành phố đắt đỏ vô cùng. Càng ngày thì có nhiều người dân phải nói là chịu không nổi. Phải nói là từ chịu không nổi khi mà qua một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình ở local cũng như là những cái đài lớn đó phỏng vấn những cái người dân ở đây vì cái tiền nhà, nói chung là cái living cost nó lên một cách vùng vụt. Và phỏng vấn cứ khoảng 100 người là 30 người trở lên là muốn rời bỏ cái thành phố San Francisco. Vì họ nói rằng cái đời sống ở đây làm cho họ càng ngày càng ngợp ngạt và chịu không nổi. Nó đã tăng lên đến khoảng 23% tất cả mọi thứ, ngay cả real estate và về địa ốc, thưa vị. Cái những con số tiền và về nhà cửa gọi là bin fire, nó tăng lên đến nỗi mà tiền thuê những người sống tạm ở đó đó hay là làm công đó thì hầu như không có cơ hội để sống ở thành phố này. Cái tiền nhà cho một cái hai phòng đó là khoảng 4.690 đồng cho một tháng. Và nói lại đây, cái tiền nhà thuê cao nhất, một cái thành phố mà có tiền nhà cao nhất nước Mỹ, tức là the highest price in the country, tức là không phải là trong cái tiểu bang thôi mà cao nhất nước Mỹ. Một cái phòng ngủ hai, một cái nhà hai phòng ngủ thôi đó là giá, hay là apartment đó là 4.690 đồng cho một tháng. Mà chúng ta biết rằng một người Việt Nam hay là một người Mỹ mà làm trung bình nhẹ nhẹ không thôi đó là chỉ cần 1.500 một tháng là họ đã mừng rồi. 1.700, 2.000 là đã cao rồi. Nhưng mà đến 4.690 đồng, tức là chúng ta làm 2 đến 3 tháng mới đủ trả tiền nhà cho một tháng. Nếu mà những người ở đây không đi mới chuyện đó là lạ, cái thưa vị, vì phải nói là cái đời sống mắc mỏ vô cùng. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến China. Buổi sáng ngày hôm nay cũng vì cái gọi là cái những cái chỉ số đưa ra từ Trung Quốc cũng làm cho thị trường ngày hôm nay nó bị rúng động. Và theo như Nhà băng của Thụy Sĩ đã đưa ra cũng như là cái thống kê của Hoa Kỳ là Trung Quốc mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây là họ đưa tiền qua Mỹ để mà đầu tư, không phải riêng Mỹ mà những quốc gia khác, trong đó có Pháp, có Úc, có cả Đức nữa. Riêng cái số tiền mà họ chuyển ra trong cái tháng vừa rồi không thôi đó là lên đến 108.5 tỷ. Cái tiền mà họ chuyển qua nước ngoài để mà mua lại những cái cơ sở thương mại. Cái lý do vì trước đây Dũng có nói rằng người Trung Quốc họ hầu như mất đi cái lòng tin cho chính cái quốc gia của họ về cái kinh tế. Cái không có quốc gia nào mà xử sự một cách phải là làm cho người khác có thể mất trắng tiền. Thí dụ như cái đồng nhân dân tệ trị giá là một đô đi, ngang ngửa với tiền Mỹ, thí dụ thôi nha. Như thật sự là 8 nhân dân tệ đổi được một đô, nhưng mà nó khi mà họ cảm thấy cái kinh tế của họ không có người ta bỏ tiền vào đầu tư đó, họ devalue cái đồng tiền của họ một cái rụp. Tức là tự dụ như cái giá trị nó 8 nhân dân tệ cho một đồng thì họ chuyển sẽ là 10 nhân dân tệ đổi được một đồng. Tức là tiền họ giảm giá trị nó xuống. Thì tưởng tượng một cái người mà đang cầm một đống tiền Trung Quốc trong tay đó, thì họ ngồi chỉ mà khóc thôi vì nó mất giá trị cái đồng tiền một cách lẻ làng như vậy. Và làm cho điều này, cái người dân Trung Quốc không có tin nữa và họ đã đầu tư nước ngoài càng ngày càng nhiều. Và mới đây nhất cái điều mà gọi là mắc nhất, most expensive là cái Cam China đã bỏ ra 48 tỷ mua lại một công ty ở Thụy Sĩ. Và chúng ta thấy rằng cái tiền nó có một cái bánh xe luân chuyển vòng vòng. Mỹ đưa tiền ra nước ngoài, rồi nước ngoài sẽ trả lại Mỹ một cách từ từ có trật tự, thưa vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến hãng Sprint. Hãng Sprint là cái hãng đứng thứ tư lớn đi sau AT&T, T-Mobile và Verizon. Phải nói rằng cái công ty hãng điện thoại này đó càng ngày làm ăn càng tệ đi, lỗ quá chừng nhiều, thưa vị. Riêng về năm nay họ lỗ trên 554 triệu. Cái mới đây nhất họ lỗ 554 triệu về cái tiền mà hồi năm ngoái họ đã cắt giảm nhân viên, cắt giảm tiêu xài, nó tăng lên 1 tỷ 3. Và năm nay họ nói rằng từ đây đến cuối năm 2016 đó, họ sẽ giảm, cắt giảm thêm 2 tỷ nữa cái tiền cost, cái tiền mướn để hầu cho bước ra khỏi cái mực nước đỏ, tức là red ink. Hiện tại bây giờ nếu mà bước qua cái mức đó đó thì chỉ có nước mà bankruptcy mà thôi. Chúng ta biết rồi, mới đây nhất thì hãng Sprint đã mở ra một cái chiêu thức hấp dẫn nhiều người. Tức là họ sẽ cắt giảm phân nửa giá luôn. Dù chúng ta xài một hãng điện thoại nào khác, 100 đồng, bước qua họ, họ lấy 50 đồng thôi. Tất cả mọi thứ khác, the same thing. Chúng ta xài bao nhiêu gig bên kia, xài bao nhiêu minute bên kia, họ sẽ roll over, họ sẽ làm the same thing. Nhưng mà chỉ có trả nửa giá thôi. Nhưng mà đến ngày hôm nay, vẫn tệ là vẫn tệ. Thật sự ra chúng ta, nếu mà quý vị nào có xài hãng Sprint rồi, chúng ta biết, thật sự ra thì chỉ đổ mồ hôi thôi. Hãng Sprint thì từ trước đến giờ rồi, cái thư viện nó cũng không có được sáng sủa cho lắm. Và hiện tại thì họ nói rằng họ sẽ, nếu trường hợp mà lỗ lã như vậy đó, thì họ sẽ dùng cái từ là cắt giảm nhân viên. Thì trong những ngày sắp tới không biết như thế nào. Chỉ có quý tư rồi, ngay cả cái cuối quý một vừa rồi đó, họ chỉ có cộng thêm 56.000 người nữa thôi. Rõ ràng là cái người mà cộng thêm như vậy thì nó rất là khiêm nhường. Một cái công ty viễn thông mà được tốt đó thì một tháng có ít nhất phải là 220.000, tức là 220, tức là khoảng 220 trở lên, 220.000 người trở lên. Nhưng mà công ty này chỉ mướn vào có xin lỗi, chỉ có những người xài công ty này, khách hàng đó chỉ có 56.000 thôi. Thiệt là đau lòng cái thưa vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin khá thú vị mà tôi muốn gửi đến quý vị ngày hôm nay, và cũng một lời nhắn gửi: làm nhiều nhưng mà xài không được bao nhiêu. Cái lý do đó là ngày hôm nay một cái trường đại học cũng như nhiều nhà gọi là giỏi tính toán đó, research, nghiên cứu của trường đại học Oregon đã làm một cái thử nghiệm, một cái cuộc khảo sát trên 18 năm để tìm ra lý do con người đến tuổi nào là retire lý tưởng nhất. Và làm việc nhiều nhưng mà dành nhiều, tức là làm càng nhiều, làm càng lâu để dành càng nhiều tiền, nhưng mà người khác xài chứ mình không có xài. Họ nói rằng quý vị nào mà retire ở tuổi 65 đó, hoặc là sớm hơn đó, thì cái đời sống họ sẽ kéo dài ra thêm nữa. Tức là chúng ta ngưng làm lại ở tuổi 65, hoặc là trước đó 63, 61, 60, 50, 40 mà có tiền đó chúng ta nên hưởng thụ hơn là chúng ta đi làm. Nếu mà làm từ 65 trở lên, tức là khoảng bước qua 66 á, chúng ta tiếp tục làm đó, thì cái đời sống của chúng ta nó sẽ ngắn lại. Họ nói rằng cái tuổi khoảng từ 66 đến 72 đó chết rất là lẹ, chết sớm được, thưa vị, nếu mà làm, tiếp tục làm. Họ nói là cái risky dying nó really high ở tuổi từ 66 đến 72. Có người làm đến 77 tuổi, 80 tuổi chưa chịu về hưu nữa. Họ nói là theo một cái nghiên cứu trên 2.956 người, và từ năm 1992 cho đến cuối năm 2010 đó, trên 18 năm đó, họ nói rằng những người nào mà cái range những tuổi từ 55 đến 77 tuổi, đó là cái số người mà họ bắt đầu để mà làm cái cuộc thử nghiệm, thì trong đó có 33% của những người mà retire 66 tuổi trở lên, trong 2.956 người là 33% trong số đó đó là 66 tuổi và trở lên, 12% những người tuổi 65 và 55% before, tức là trước tuổi 65, tức là 64, 62 vân vân, những người nào về hưu sớm hơn. Và họ nói rằng 12.1% những người chết gọi là healthy, trong những người healthy mà khỏe mà đi làm việc nghỉ sớm đó, chỉ có 12% là những người qua đời thôi. Trong khi đó những người mà gọi là unhealthy thì 25.6% là qua đời. Những người mà retire ở tuổi 65 đó thì họ nói rằng sống khỏe, sống dài hơn, hưởng thụ hơn. Họ cho biết rằng 67 tuổi mà vẫn đi làm đó là 21% cái risk to die. Rồi những người 70 tuổi đó mà tiếp tục làm đó, cái risk nó cao đến 44%. Rồi 72 tuổi trở lên nữa đó là 56%. Rõ ràng chúng ta làm việc càng về già, chúng ta càng cao tuổi mà chúng ta càng làm việc thì nó càng dễ chết. Nhưng mà nếu mà ta nghỉ sớm, thể dục, hưởng thụ thì nó sống thọ hơn. Và họ nói là cái risk die ở cái tuổi ở 66 đó, nó rất là thấp. Trước 66 đó thì rất là thấp. Và đây là cái thống kê họ nói rằng có thể nếu mà chúng ta càng làm việc trong cái môi trường, cũng tùy cái thư viện, cái môi trường mà những người, đây là cái thống kê này đưa ra đó, có thể rằng cho những người làm, mới gọi là cái blue collar, là những người làm lao động thôi. Thật sự đang thấy những người sống thọ mà vẫn tiếp tục làm như ông Warren Buffett, ông đã thành 80 tuổi rồi, bảy mấy cái 80 tuổi mà vẫn làm việc bình thường, nhưng mà những ông chỉ ngồi tính toán thôi. Tức là có hai cái là chúng ta làm mentally, hay là chúng ta làm về physical, tức là về cái lực, hay là chúng ta làm về tâm, lao tâm khác lao lực. Nhưng mà cái điều này thì Dũng nghĩ rằng khuyến khích quý vị, nếu mà chúng ta làm việc mà cảm thấy 65 tuổi hay là sớm hơn nữa là 60 tuổi, có những người khoảng 50 tuổi mà đã có tiền rồi, nghĩ là mình về hưu đủ sống rồi đó, thì Dũng khuyến khích quý vị nên hưởng thụ. Chúng ta càng làm nhiều tiền, nhưng mà để đó, sau đó chúng ta có thể là dùng tiền đó chữa bệnh, chứ không phải mà dùng tiền đó để mà đi hưởng thụ. Vậy thì quý vị có tiền như Hoàng Tính đó, mà có dư rủng rỉnh tiền rồi đó, thì anh Hoàng Tính cũng nên làm đài thôi, nghỉ làm hãng, có thể là sống thọ hơn để mà tiếp tục phục vụ đồng hương cho anh Hoàng Tính, phải không?
Chắc có lẽ là cũng nếu mà quý vị đồng hương mà nghe vậy thì chắc có lẽ cũng hơi quan tâm đến chút xíu. Thôi thì mình ráng đi ha. Sáng làm rồi chiều làm rồi tối làm, thì tới một khoảng thời gian nào đó thì tới tuổi retire thì mình cũng phải nghỉ đi, giống như Tiến Dũng vậy đó. Vừa làm có, vừa enjoy có, rất là lý tưởng thưa quý vị. Còn nếu mà nói cái trường hợp mà mình mà lao tâm nhiều, làm việc bằng đầu óc nhiều và làm việc bằng cái tay chân nhiều, thì Hoàng Tính cũng đồng ý với bạn là nếu mà chúng ta làm bằng tay chân thì quý vị nên có một cái thời gian để mà cho cái cơ thể mình relax khi mà cái tuổi về già rồi, để bảo toàn lấy cái cuộc sống tốt đẹp hơn, enjoy lấy cái tuổi già.
Bạn,
enjoy lấy cái tuổi già chứ không thôi. Tại vì rất là nhiều những cái trường hợp như là quý vị cũng đã biết, hoặc là sách báo truyền thanh rồi nói, hay mà tuổi già cái là bắt đầu người ta nói là già sanh tật, hay tật gì, tật đi cà casino là thôi, thúi quắc luôn. Phải không bạn? đó cũng là giải trí đó, nhưng mà mình đâu biết đâu quay qua quay lại cái hết luôn tiền tiền tháng này, rồi quay qua quay lại hết luôn tiền già, hết luôn tất cả, rồi không biết lúc đó cái tuổi già của mình sao nữa. Đồng ý với tất cả những cái điều mà bạn chia sẻ, và chúng ta mỗi người tùy theo cái hoàn cảnh mà chúng ta có được một cái suy nghĩ để chúng ta có được một cái tuổi già tốt đẹp hơn, đúng không bạn?
Dạ vâng, đúng như vậy anh Hoàng Tính. Dũng thấy anh Hoàng Tính nhắc về, nhớ về cái casino đó, thì Dũng thấy Đó là cái thú vui cá nhân của mình thôi, chứ gia đình không có hưởng thụ, mà thậm chí gia đình còn buồn thê thảm nữa. Nhưng mà quý vị, thay vì nghĩ rằng ngày hôm nay tôi đi casino tôi để thua 300 thôi nha, tôi không có thua hơn nữa, thua mất 300 tôi đi về, tại sao lại có một sự tính toán nó khờ đến nỗi mà tôi cũng không thể tưởng tượng được. Có những người đi buôn ra là tôi xin đi buôn là lỗ thôi nha, tôi không có lời nha, mà vẫn cắm đầu đi buôn. Tại sao nghĩ rằng tôi thua 300 là tôi đi về, tại sao không nghĩ rằng 300 này tôi biết chắc chắn tôi thua đi, thì lấy 300 đó dẫn gia đình hay là rủ Tiến Dũng đi ăn cũng được nữa, thấy không? Mình nói chuyện vui vẻ hơn, thì nó cảm thấy hạnh phúc cá nhân mình không nói được, cả người những người khác hạnh phúc lây nữa. Trong khi đó mình nhắm mình thua 300, không phải mình buồn về nó buồn vời vợi, mà những người khác, con mình, vợ mình ngồi ở nhà ăn cơm đạm bạc cũng buồn theo nữa. Vậy thì Tiến Dũng khuyến khích đó, thí dụ quý vị thử nha, anh Hoàng Tính có thể khuyên người nào chuẩn bị đi đánh bài đó mà set up là thua 300 thôi đó, thì quay trở lại khoan nè, bây giờ 300 này thay vì thua đó dẫn gia đình đi ăn một chầu thiệt ngon, sau đó đi coi phim hay dẫn con đi ăn kem.
Rồi rồi, nói rồi, nói rồi bạn Hiền ơi, nói rồi bạn Hiền đã nói cái mấy cái đó tôi làm trước rồi.
Dạ, là anh thấy vui hơn phải không?
Không, mấy cái đó họ đã làm trước rồi, họ đã giải quyết cho vợ con này nọ ăn hết trơn rồi, xong xuôi họ mới đi đánh bài. Sau này mình nói thôi cũng bó tay luôn.
Không, nếu mà giải quyết xong rồi thì bây giờ thay vì lấy tiền đó thua, giờ tôi nghĩ là tôi mua gì cho vợ tôi, cho con tôi. Có nhiều thứ để xài lắm anh, chứ không phải là nhiều thứ để thua thì khó lắm.
Không có con đường nào. Dạ, không có con đường nào để nói, tại vì họ cảm thấy là bởi vì họ có đồng tiền mà. Quý vị đồng hương, những người mà có một cái thú đi casino thì họ có một cái mục tiêu là họ muốn đi casino, cho nên họ thích đi casino. Casino cũng có thể đó là một cái môn giải trí, nhưng hy vọng là Tiến Dũng Hoàng Tính nói thì quý vị cũng bớt bớt cái xíu, 300 sạch 300 thôi. Còn nếu mà lỡ mà thua tới 299 đồng thì sao Tiến Dũng?
Tiến Dũng nói nghe là những quý vị nào mà có cái quan niệm mà đi casino mà thua tiền đó, bây giờ để dành nó đi. Tiến Dũng sẽ có rất là nhiều người đồng hương ở Việt Nam, bên Việt Nam, là bên Việt Nam đó đang cần sự giúp đỡ, chứ cần mình giúp đỡ mình cũng vui nữa. Từ thiện đó anh.
Đúng, đồng ý.
Mình lên cứ giúp casino từ thiện thì uổng quá. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và Tiến Dũng. Hoàng Tính sẽ gặp quý vị vào ngày mai, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.
Cảm ơn Tiến Dũng đến với chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.